lời dạy về tam thiếp hòa tán, an dưỡng tịnh độ. Sự trang nghiêm của cõi an dưỡng tịnh độ chỉ có Phật mới rõ biết mà thôi. Với bổ nguyện đại từ đại bi và trí tuệ, Đức Phật A Di Đà hoàn thành thế giới tịnh độ bao trùm cả vạn vật, không giới hạn ở hư tuyệt đối, không giới cả những sự hạn định. Chỉ có Phật với Phật mới thật rõ. Cao Tăng Hòa Tán, Thánh Điển, trang 580, giải thích: thế nào là tịnh độ? Thần Loan xác nhận rằng tịnh độ là một thế giới chân thật diễn tả trong một đoạn của Hòa Tán này. Khi được hỏi tịnh độ có thật hay không, Thần Loan trả lời rằng thật có tịnh độ chứ. Là quốc độ của Phật A Di Đà, một thế giới hoàn toàn lìa sự hư vọng, một nơi với chúng ta nếu là có, chính mình phải tiếp xúc hoặc tư duy về thế giới hiện thực ấy. Thật sự, ngay cả trong thế giới này, từng hạt bụi cũng đang bị băng hoại. Song chúng ta đem tư dục về ghét, thương hề rõ biết về ý nghĩa. Nếu cõi mình đang sống mà chẳng rõ, thì làm sao biết được thế giới của Thân Loan? Song sống chỉ có một mình Thân Loan, mà từ nguyên thủy Phật giáo đã có Chachi Banano Oirasume cũng cho biết rằng thế gian toàn là hư ngụy, chỉ có Phật mới là chân thật. Đó là lý do tại sao Thân Loan cung kính Thánh Đức Thái Tử. Đi về tịnh độ của Thân Loan dựa vào tác phẩm Tịnh Độ Luận của Thế Thân, được Đàm Loan chú thích thành luận chú, và cho rằng vì ngã dục, thương ghét vô trí và phiền não tác động, chúng ta kẻ phàm phu biến thế giới này trở thành uế độ. Ngược lại, Bồ Tát xem tất cả đều không, sống đúng ý nghĩa của sự sống, không phân biệt bàn, thật sự như thế giới an lạc. Đấy chính là thế giới thanh tịnh chân thật. Tịnh độ chính là suối nguồn của trí huệ. Tác phẩm Tịnh Độ Luận, Thân Loan dựa theo Kinh Vô Lượng Thọ trình bày sự trang nghiêm chân thật thanh tịnh và phân loại có 17 quốc độ và tướng công đức. Có 8 loại Phật với tướng công đức và có 4 loại Bồ Tát với tướng công đức. Tổng cộng ca tụng tán thán 3 loại trang nghiêm và 29 loại khác. Trước tiên, giải thích một cách xác quyết về cảnh giới tịnh độ, cảnh giới mà chúng sanh ở trên đó đã vượt qua tất cả sự hư vọng phân biệt, chứng thanh tịnh, vô phân biệt trí. Cảnh giới được xây dựng bởi trí huệ không biên giới bao la, bao trùm cả sự chân thật, cho nên phải biết sống như thế nào để có được chân thật, trong khi cuộc sống này là hư ngụy, giả hợp. Như thế, Thế Thân xác quyết rằng phải cảnh tỉnh và liễu tri thế nào là cách sống chân thật. Bao lâu có người tự chuyển hóa cách sống ấy bằng trí tuệ, bấy lâu đó là suối nguồn của hành động, và chính đó là cái nhân của tịnh độ vậy. Không vì niềm vui. Tịnh độ không phải là thế giới của cảm giác phấn khởi vui tươi, mà là thế giới pháp lạc. Bởi vì vui vẻ được nghe âm thanh nói pháp chân thật, thực tiễn. Tịnh độ không phải là thế giới hư cấu, ảo ảnh được cấu tạo bằng dục vọng của thế giới thế tục, mà là cội nguồn của Phật đạo, mà chính tâm nguyện chân thật cầu vãng sanh và ước muốn sống tại đó làm cho ta tỉnh thức. Ngài Đàm Loan nói cách dứt khoát rằng ai chỉ muốn hưởng niềm vui nơi cực lạc không thể nguyện sanh về đó. Tự thân muốn có niềm vui mà nguyện sanh về tịnh độ, thì tịnh độ là gì? làm sao biết được? Phải chăng đó chỉ là đối tượng của ngũ dục và tự ngã đã hòa ra thế giới ở cõi nào đó như thế? Thế giới ấy không gọi là tịnh độ được. Tịnh độ chính là thế giới công đức chân thật. Một khi được nghe đến và ai nguyện sanh về tịnh độ một cách chân thật, chắc chắn Bồ Đề Tâm được phát khởi. Thần Loan, người kế thừa sự giáo huấn của Đàm Loan cho tịnh độ chân thật, khi được gọi về, liễu tri sự hư ngụy của tự thân, đắn đo bổ nguyện nơi tự thân để hướng về Như Lai. Với chúng ta, niềm tin tiếp nhận, niềm vui với tâm đại Bồ Đề, tự lợi và lợi tha phải thực hiện một cách viên mãn. Nhờ tín tâm có niềm vui và sẽ thành Phật, đó cũng chính là nguyện tâm trở thành Phật. Tâm ấy nguyện là cứu độ tất cả chúng sanh và cũng là lưu giữ phước đức vậy. Là cõi nguyện lực thành tựu. Cõi báo độ, tịnh độ do nguyện lực thành tựu, không phải do tự lực của tâm mà thành. Bổn nguyện của Đức Phật A Di Đà là hoàn thành cõi tịnh độ, báo độ chân thật để chúng sanh có thể vãng sanh. Dù niềm tin và tinh tấn qua tự mình có tích chứa công đức đến bao nhiêu đi nữa, cũng không thể đến được thế giới này. Dù là bậc thánh tiểu thừa hay đại thừa muốn cầu vãng sanh, bỏ tâm chấp trước vào tự lực hành thiện của mình. Vì lẽ, chỉ cần cầu bổn nguyện tha lực của Đức A Di Đà là đủ rồi, không cần đến tự lực của mình nữa. Cao Tăng Hòa Tán, Thánh Điển, trang 591. Giải thích: báo thân Phật và báo độ. Có thể hiểu rằng Đại Thừa Phật Giáo trình bày Như Lai và tịnh độ qua sự phân tích những sai biệt khá rõ về pháp thân, có nghĩa là pháp tánh độ. Báo thân nghĩa là báo độ, là ứng độ. Pháp thân là lãnh vực vô phân biệt trí của chư Phật, chỉ cho vô tướng chân như, không có hạn lượng. Báo thân là kết quả phước báo quang minh vô lượng và thọ mạng vô lượng mà những Bồ Tát tu hành trải qua nhiều đời nhiều kiếp đạt đến chân như, thực hiện vô lượng công đức, tiếp tục cứu độ chúng sanh, cuối cùng thành Phật. Điển hình là Đức Phật A Di Đà và cõi tịnh độ. Ngài dùng vô lượng công đức trang nghiêm cõi tịnh độ, ứng thân là hiện làm chúng sanh nơi uế độ, biểu hiện qua thân thể giới hạn. Điển hình là Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Thiện đạo y cứ vào Kinh Đại Thừa Vô Lượng Thọ để giảng rộng thêm cõi tịnh độ của Đức Phật A Di Đà do bổn nguyện mà được thành lập, và cõi báo độ ấy là do nguyện lực thành tựu. Nguyên nhân thành tựu thế giới này xuất phát từ bổn nguyện của Bồ Tát Pháp Tạng và kết quả được hình thành một thế giới của Phật Đà. Vì lẽ đó cho nên gọi là Phật A Di Đà là báo thân Phật và cõi an lạc Phật độ là báo độ. Huyền nghĩa của Quán Kinh Sớ cho rằng khi thành Phật ta được báo thân. Nếu trong mười phương có chúng sanh nào xưng niệm danh hiệu ta cho đến mười niệm mà không vãng sanh, ta quyết không ở ngôi chánh giác và thể không thành Phật. Ở đây ta thấy chỉ xưng danh hiệu mười niệm thôi hẳn được vãng sanh. Nếu không vãng sanh, Phật thề không giữ ngôi chánh giác. Đây là lời nguyện thứ 18 của Đức Phật A Di Đà. Nhờ phước báo, nghĩa là hậu báo, mà Ngài thành Phật với báo thân, cho nên cõi tịnh độ cũng còn gọi là báo độ. Về báo độ của phàm phu. Khi Đức Phật A Di Đà thành chánh giác, Ngài hoàn thành bổ nguyện tiếp độ chúng sanh, cho nên được vãng sanh về báo độ ấy là việc đương nhiên. Đây chính là pháp môn niệm Phật vãng sanh, được tiếp dẫn về báo độ. Qua pháp niệm Phật, chúng sanh ấy sẽ nhập niết bàn ở cõi Tịnh độ. Điều này cho ta rõ thêm rằng kẻ phàm phu ngu muội dù phiền não đầy dẫy, song nếu nguyện niệm Phật sẽ vãng sanh trực tiếp về báo độ, thành tựu đạo lý vậy. Đứng về quan niệm đại chúng, Phật giáo chấp nhận đạo lý tự nghiệp tự đắc quả. Thế giới báo thân, Phật là cảnh giới báo độ, lìa xa phiền não. Song chân như một khi được thành tựu, trí tuệ tự nhiên sáng tỏ, cảnh giới của những vị đại Bồ Tát vẫn có thể cảm nhận được khi phiền não đã được dứt hẳn. Những kẻ phàm phu phiền não đầy dẫy như chúng ta không phải không thể vãng sanh, nếu thực sự tu hành cũng về đó được. Đây chính là lĩnh vực giác ngộ cao cả. Vì sự thành tựu thệ nguyện của Phật, Thiền đạo cho rằng kẻ niệm Phật chắc chắn vãng sanh về nước Ngài. Nhờ nguyện lực ấy, ai có tín tâm về bốn nguyện ấy và niệm Phật, dẫu tội lỗi nhiều đến bao nhiêu đi nữa, cũng được tịnh hóa những phiền não, được vãng sanh về báo độ, và từ đó được nhập vào chân như giác ngộ. Đây chính là cách nói của Thiền đạo về phàm phu nhập báo. Cảnh giới của chư Phật. Xiển Dương thuyết cực lạc báo độ này, Thân Loan cho rằng các báo độ có sự giống nhau, song báo độ của các vị Phật khác nhau. Như Bồ Tát từ sơ địa trở lên chỉ cảm nhận được cảnh giới báo độ của Bồ Tát, ngược lại chân thật báo độ của Đức Phật A Di Đà là cảnh giới giác ngộ của chư Phật. Như Bồ Tát Di Lặc ở phẩm vị tối cao, song với chính năng lực trí huệ của Ngài vẫn không thể tạo được thế giới vô thượng niết bàn. Thế giới hoàn toàn vắng lặng, không có thương ghét não phiền, đó mới là cảnh giới tối cao của sự giác ngộ. Chúng ta, những kẻ phàm phu, ngay cả Đại Bồ Tát Di Lặc phải xả bỏ tự lực, quy y bộ nguyện lực mới có thể vãng sanh được. Đức Phật A Di Đà. Đức Phật A Di Đà thành Phật đến nay đã 10 kiếp. Cho đến nay đã hơn 10 kiếp kể từ khi Bồ Tát Pháp Tạng phát nguyện thiết lập thế giới Tịnh độ, cứu độ tất cả chúng sanh và thành Phật hiệu là A Di Đà. Ngài dùng pháp thân làm phương tiện để hiển lộ tâm chân như và chiếu trí tuệ sáng khắp mười phương vô số thế giới, cứu kẻ mê lầm trong vô trí và ngũ dục. Tịnh độ Hòa Tán Thánh Điển, trang 557. Giải thích: đức của vô lượng thọ và vô lượng quang. Theo kinh Đại Vô Lượng Thọ, trải qua nhiều kiếp tu hành, Bồ Tát Pháp Tạng mới hoàn thành thệ nguyện cứu độ chúng sanh và thành Phật hiệu là A Di Đà. Hiện nay Đức Phật A Di Đà ở cõi an dưỡng Tịnh độ và đang dùng năng lực của bổ nguyện đại bi, trí tuệ cứu độ tất cả chúng sanh trong mười phương thế giới. Chữ A Di Đà trong A Di Đà Phật dịch âm từ chữ Amitabha, Amitayus. Chữ Amitabha nghĩa là diệu đức của ánh sáng, và Amitayus là diệu đức của thọ mạng. Diệu đức của vô lượng thọ và vô lượng quang được gọi là Phật theo kinh A Di Đà. Do hai ý nghĩa này mà dịch tổng hợp lại theo cách gọi âm là A Di Đà Phật. Ánh sáng của Như Lai. Nguyện thứ 12 trong 48 lời nguyện của Bồ Tát Pháp Tạng sẽ hoàn thành diệu đức quang minh vô lượng. Nguyện thứ 13 là hoàn thành diệu đức của thọ mạng vô lượng. Quang minh của Phật chính là tướng trí tuệ, biểu trưng về đức trí. Ánh sáng quang minh ấy phá trừ màn hôn ám, vô minh, vô trí của thế giới tự ngã và hiển bày đức trí, mà Như Lai giác ngộ thực chứng chân như thật tướng. Trí tuệ ấy được Như Lai truyền đạt đến cho mọi người qua huấn từ của Ngài, đến với chúng ta qua kinh điển còn để lại. Qua huấn từ của Như Lai, chúng ta tự rõ biết và vượt qua những vọng tưởng về tự ngã là trung tâm điểm, và biết rõ con đường trở về thế giới chân như.